Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng giải. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: tháng 5 năm 1998. Tập 90. Quả báo phía sau các vị lật qua xem. Thị nhân nhược thị nghiệp báo, hiệp thọ trọng bệnh giả, từ tư công đức, tầm tức trừ vũ, thọ mạng tăng ít. Đã tạo công đức này rồi thì bệnh của họ sẽ khỏi ngay. Không những khỏi bệnh mà còn tăng thêm tuổi thọ. Không hề giả chút nào. Trong chú giải nói rất hay, chúng ta hãy đọc nó qua một lần. Hà cố tu vị bệnh nhân ư địa tạng xứ tu cúng tố tượng. Đây là trước tiên nêu ra vấn đề tại vì sao làm như vậy. Dĩ năng vũ bệnh ít thọ giả, nguyên nhân là ở chỗ này. Có thể khiến cho bệnh tật tiêu trừ. Có thể kéo dài phước thọ. Có thọ mà không có phước, như vậy cũng rất khổ. Có thọ vừa có phước, bởi vì họ tu có phước, thờ Phật có thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ quán vân, chỉ quán là giáo nghĩa của tông Thiên Thai. Bố úy ác đạo, nhân mệnh vô thường, nhất tức bất truy thiên tải trường vãn. Đây là Phật Tổ đưa ra lời cảnh cáo cho chúng ta. Đây là chân tướng sự thật. Trong thế gian thật sự có người không sợ đường ác. Người này trên kinh Phật gọi là nhất xiển đệ, người không có thiện căn. Họ không biết nỗi đáng sợ trong đường ác, vẫn là cứ tạo tác tội nghiệp. Đặc biệt là những người lấy danh nghĩa Phật giáo để lừa gạt tất cả chúng sanh. Mong được danh vọng lợi dưỡng, tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Nghiệp họ tạo đều là nghiệp báo địa ngục. Tuổi thọ con người rất ngắn ngủi. Nhân mạng vô thường, nhất tức bất truy, là một khi trút hơi thở. Thì đọa lạc rồi. Thiên tải trường vãn, u đồ miên mạc. Đây là miêu tả ba đường ác. Ba đường ác rất dễ dàng rơi vào, nhưng rất khó bước ra. Dưới đây nói vô hữu tư lương, dùng cách nói hiện nay để nói là không có điều kiện thoát khỏi ba đường ác. Lúc này bạn làm thế nào? Sau khi đọa lạc vào tam đồ rồi, muốn tu phước mà không có duyên. Con người chúng ta ở thế gian này có rất nhiều người giàu có, có phước báo, có năng lực, mà trong đời này không gặp được nhân duyên tu phước. Muốn tu phước mà không có chỗ để tu. Thường thường bởi do ngu si, không biết được nơi ruộng phước đích thực. Họ đem của cải sức lực của mình đi hộ trì tà đạo, không những không có gieo được phước, trái lại còn chiêu về những tai ương. Loại tình trạng này rất nhiều rất nhiều, chúng ta cũng thường hay nhìn thấy. Từ đó cho thấy tiêu trừ nghiệp chướng, câu nói này thì nghe dễ dàng, nhưng khi làm thì thật sự không dễ rồi. Nhất định phải có huệ, có phước. Không có phước huệ mà muốn tiêu trừ nghiệp chướng thì không thể tiêu nổi rồi. Nếu như chúng ta thật bình lặng mà quan sát, không cần nhìn đâu xa, hãy nhìn đồng tu học Phật là những người xung quanh chúng ta đây. Bạn hãy quan sát thật kỹ, họ rất là hy vọng tiêu nghiệp chướng, cũng rất chăm chỉ nỗ lực đang làm công việc tiêu nghiệp chướng. Tự mình cho rằng cách tu phước đó là tiêu nghiệp chướng, nhưng khi bạn quan sát thật kỹ, những việc mà họ làm là hoàn toàn trái ngược lại với mục đích của họ. Muốn tiêu nghiệp chướng mà công việc họ làm là đang tăng thêm nghiệp chướng, chứ không có tiêu trừ nghiệp chướng. Tại vì sao họ làm như vậy? Không có trí huệ. Tại vì sao không có trí huệ vậy? Do đọc kinh quá ít. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, họ mê hoặc, họ không hiểu rõ Phật pháp, cái nào là chánh pháp, cái nào là tà pháp, họ không có khả năng phân biệt, xem cái giả cho là thật. Ngạn ngữ thường nói nhận giả chứ không nhận thật, thích nghe gạt chứ không thích nghe khuyên. Ngu si người thế gian thường nói xả tài tiêu tai. Họ xả tiền tài rồi mà không tiêu tai nổi, không những không có tiêu tai mà còn tăng trưởng thêm tai họa. Ngu si đến cùng cực, bạn nói đáng thương biết bao. Cho nên chúng ta mới biết được ở trên kinh Phật đã nhiều lần căn dặn, không những chúng ta phải hiểu nghĩa mà còn phải hiểu sâu nghĩa thú. Bằng hiểu cạn vẫn không được, phải hiểu cho thật sâu, sau đó mới biết tu phước như thế nào, tích lũy công đức ra làm sao, làm sao tiêu trừ nghiệp chướng, làm sao để vào cảnh giới Phật, mấu chốt đều ở trong câu hiểu sâu nghĩa thú này. Cho nên chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian, sự nghiệp của họ chính là làm cái việc này cho tất cả chúng sanh. Đức Thế Tôn làm nên tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Trong đời Ngài mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, giúp đại chúng hiểu sâu nghĩa thú. Đến đời sau này mới có người xuất gia từ bỏ giảng kinh, dẫn dắt đại chúng huân tu. Đây cũng là sự biểu hiện của đại từ bi. Họ có thể giảng được không? Giảng được. Không phải họ không giảng được. Tại vì sao từ bỏ giảng kinh để dẫn dắt đại chúng tu hành vậy? Mục đích là giống nhau, giúp đỡ đại chúng trong một đời nhanh chóng thành tựu. Đạo lý là ở chỗ này. Ngày nay hai việc này phải quan trọng như nhau mới có thể thu được hiệu quả. Chỉ dựa vào giảng kinh mà không đề xướng tu hành thì con người chỉ có văn tuệ, chỉ có giải ngộ. Giải ngộ thì không thể dứt sanh tử, không thể ra khỏi tam giới. Mặc dù tu phước thì phước này cũng là phước báo trời người, hoặc giả nó là phước báo hữu lậu ở trong lục đạo. Chỉ có thể cứu được nỗi khổ nhất thời, chứ không thể giải thoát được rồi. Cho nên nhất định phải đề xướng hành môn. Có hiểu, có hành. Hiểu và hành quan trọng như nhau. Định tuệ đồng thời. Đối với chúng sanh thời kỳ mạt pháp mới thu được hiệu quả. Nếu không thì có hành mà không giải, công phu hành dùng lâu rồi. Nếu như không đạt được hiệu quả thì họ sẽ sanh tâm nghi, họ sẽ nghi hoặc, sẽ thối chuyển, bởi vì họ không rõ lý. Đạo tràng này hiện nay giảng đường kết hợp chung với niệm Phật đường, như vậy rất tốt. Đây là đường hướng chúng tôi đề xướng. Chúng ta hết lòng, hết sức thúc đẩy, cố gắng mà làm. Quả báo mà trên kinh điển nói, chúng ta nhất định sẽ đạt được. Xem tiếp đoạn sau cùng này: thị nhân nhược thị nghiệp báo mạng tận, ứng hữu nhất thiết tội chướng nghiệp chướng, hiệp đọa ác thú giả, thừa tư công đức mạng chung chi hậu, tức sanh nhân thiên thọ thắng diệu lạc, nhất thiết tội chướng tất giai tiêu diệt. Cho nên nói y giáo phụng hành sẽ được hai loại quả báo khác nhau. Một cái là khi tuổi thọ chưa có hết thì có thể tiêu nghiệp chướng, kéo dài phước thọ. Thứ hai là nghiệp báo đã hết, Nghiệp báo hết rồi thì những tội nghiệp mà họ tạo trong đời này, họ chắc chắn đọa ba đường ác. Có thể trước lúc lâm chung, họ nghe được danh hiệu Phật Bồ Tát, thấy được hình tượng Phật Bồ Tát, sanh tâm sám hối chân thật, chiêm lễ. Phần trước đã nói rồi, trong chiêm lễ sanh tâm hổ thẹn, sanh tâm sám hối. Chân thật phát tâm, sửa chữa lỗi lầm. Nếu như cái tâm như vậy không thể sanh khởi ra, thì hiệu quả của chiêm lễ sẽ rất yếu ớt. Như vậy vẫn phải đọa đường ác. Vì chỉ là gieo hạt giống nhân thiện trong A La Gia thức mà thôi, nó không thể khởi hiện hành. Nếu như trong chiêm lễ có sanh tâm hổ thẹn, sanh tâm sám hối, thì họ có thể chuyển nghiệp ở ngay trong hiện hành. Hạt giống này lập tức sẽ khởi hiện hành, họ liền có thể thoát khỏi nỗi khổ ba đường ác, chắc chắn được phước báo cõi trời người. Làm sao biết chắc chắn họ sẽ sanh vào cõi trời hoặc là cõi người gì? Đều dựa vào sự khác nhau ở sức một niệm sám hối đó. Chân tâm khẩn thiết sám hối thì sức mạnh sẽ rất lớn, là có thể từ quả báo ba đường ác sanh lên cõi trời. Nếu như có tâm hổ thẹn, tâm sám hối mà sức không mạnh, thì họ sẽ sanh vào cõi người. Họ sanh vào hai cõi trời người, quả báo khác biệt rất lớn, đều ở sự chuyển đổi trong một tâm niệm. Nếu như lúc lâm chung có thể nghe được pháp môn tịnh độ, nhất tâm khẩn thiết nguyện sanh Tây Phương tịnh độ, vậy thì phước báo là vô cùng thù thắng. Cho nên pháp môn tịnh độ được tất cả chư Phật mười phương khen ngợi. Tất cả chư Phật Bồ Tát tuyên dương, khuyến khích tất cả chúng sanh giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là có đạo lý. Pháp môn này mới có thể khiến tất cả chúng sanh tội khổ giải thoát rốt ráo. Nhưng mấu chốt vẫn là một câu nói: nếu như không thể khắc phục tập khí phiền não của chính mình, thì cũng chỉ có thể kết pháp duyên với tịnh độ, chứ đời này không thể thành tựu được rồi. Phàm là người giảng sanh tịnh độ, trên Kinh Di Đà nói rất rõ ràng, không thể có ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Từ đó cho thấy đều là người nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên mới có thể giảng sanh trong đời này. Người như thế nào mới là nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên? Điều kiện thứ nhất là được thân người. Điều kiện thứ hai là nghe Phật Pháp, nghe được kinh luận tịnh độ. Đây chứng minh là bạn có nhiều thiện căn. Thế nào là nhiều phước đức? Tiếp xúc tịnh độ, nghe thấy pháp môn này, liền sanh tâm hoan hỷ. Có thể tin, có thể phát nguyện, có thể y giáo phụng hành là nhiều phước đức. Chúng ta nghe xong, nghe xong rồi không thể tin, nghe xong không thể hiểu, hiểu rồi lại không chịu làm, không chịu thật sự tu hành. Tu hành cũng không thể khắc phục tâm khí phiền não của chính mình, đây đều gọi là ít phước đức. Tuy có thiện căn, duyên cũng có, bạn gặp được rồi, nhưng phước đức của bạn rất mỏng, vẫn là khiếm khuyết cái điểm này, nên đời này không thể giảng sanh. Vậy thì phải đợi đời sau. Đời sau không phải đợi một đời sau là chưa chắc. Cơ hội kế tiếp có thể là sau vô lượng kiếp nữa rồi. Bạn mới biết cái việc này rất phiền phức. Cho nên gặp được cơ hội thì người thông minh đời này phải lập tức nắm chắc nó, không nên đợi đến đời sau. Lần sau, lần sau không biết là phải đợi đến khi nào. Tuyệt đối không phải là đời kế tiếp, đời thứ hai, đời thứ ba, không phải vậy. Lần sau có thể sẽ là rất nhiều kiếp, rất nhiều vạn ức năm, bạn mới có thể gặp được trở lại. Chân tướng sự thật này bạn nhất định phải biết rõ. Làm thế nào mới có thể nắm những cơ hội trong đời này? Không có gì khác là buông xả mà thôi. Thật sự có thể buông xả được. Không buông xả được thì làm sao? Ấn Quang Đại Sư dạy cho chúng ta phương pháp rất hay. Đích thân Ngài đem chữ tử dán ở trên trán, luôn luôn nghĩ là ta sắp chết rồi, thì bạn còn thứ gì có thể mang đi được chứ? Bạn còn cái gì không buông xả được? Bạn hãy thử xem những người chết xung quanh mình, họ có thể mang đi được những gì? Cho nên Tổ sư Ấn Quang dạy người ta thường suy nghĩ đến chữ chết. Ta sắp chết rồi. Phương pháp này hay vô cùng. Đức thân Ngài đã làm hình mẫu cho chúng ta xem. Ngài tự mình trong niệm Phật đường nhỏ, trong thất của mình chỉ thờ một bức tượng A-di-đà Phật. Phía sau tượng Phật có viết một chữ tử rất lớn. Từng giây từng phút luôn nhắc nhở mình. Đối với danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần thế gian, không mảy may dính nhiễm. Buông xả triệt để, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ là chắc chắn được sanh. Tại vì sao người thế gian niệm Phật vẫn không thể giảng sanh? Chưa buông xả, vẫn còn lưu luyến như cũ. Chỗ này nói buông xả, các vị cũng đừng nên hiểu lầm. Không phải bảo bạn ở trên sự đều buông xả tất cả, đều không làm nữa. Cứ nhất tâm vào niệm Phật đường, như vậy sẽ được phước báo rất lớn. Chúng ta hiện nay xuất gia, ngạn ngữ thường nói, làm hòa thượng một ngày thì đánh chuông một ngày. Đây chính là chứng tỏ việc bổn phận của chúng ta. Chúng ta sống một ngày thì làm việc một ngày, tuy làm mà tuyệt đối không chấp trước, đó là buông xả. Tuyệt đối không lưu luyến. Giữ gìn tâm địa thanh tịnh, điều này quan trọng. Không dính nhiễm một mảy may nào. Việc ta cần làm trong ngày hôm nay ta thấy đều làm. Ngày mai có làm hay không thì không cần nghĩ đến nó. Luôn luôn nghĩ A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Niệm niệm mong cầu giảng sanh thế giới cực lạc. Vậy thì đúng rồi. Ngày mai vẫn chưa đi thì ngày mai làm tiếp. Chúng ta cũng không phải mong cầu A-di-đà Phật nhanh chóng đến tiếp dẫn chúng ta. Mọi việc phải tùy thuận, thuận theo tự nhiên. Tất cả hãy để cho A-di-đà Phật an bày. A-di-đà Phật vẫn chưa đến, ý đó là muốn chúng ta phải làm thêm mấy ngày nữa. Chúng ta đang làm rất chăm chỉ, rất nỗ lực. Niệm niệm đều tương ưng với A-di-đà Phật. Khi tuổi thọ vẫn còn chưa hết thì hãy giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Đem pháp môn này hết lòng hết dạ giới thiệu cho đại chúng, tiến cử cho đại chúng. Việc chúng tôi làm ngày nay chính là việc này. Ngoài sự việc này ra thì tất cả pháp thế gian và xuất thế gian hoàn toàn không có liên quan gì với chúng ta. Làm như vậy là đúng rồi. Cách làm này chính là thường xuyên đem chữ tử dán ở trên trán. Không phải nói chữ tử dán ở trên trán là không làm việc gì nữa. Như vậy là bạn hoàn toàn hiểu sai đi ý của tổ sư rồi. Chữ tử này dán ở trên trán chính là buông xả vạn duyên, buông xả tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Niệm niệm vì chúng sanh, niệm niệm vì Phật Pháp trụ lâu ở thế gian. Chúng tôi đang làm hết lòng hết sức. Xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Đây là đoạn thứ ba. Thị tiên vong sanh giới. Đây cũng là sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Phục thứ Quán Thế Âm Bồ Tát, nhược vị lai thế hữu nam tử nữ nhân, hoặc nhũ bộ thời, hoặc tam tế, ngũ tuế, thập tuế dĩ hạ, vong thất phụ mẫu, nãi chí vong thất huynh đệ tỷ muội, thị nhân niên ký trưởng đại, tư ức phụ mẫu cập chưa quyến thuộc, bất tri lạc tại hà xứ, sanh hà thế giới, sanh hà thiên trung. Loại tình trạng này ở thế gian cũng có, những năm trước thường có, người hiện nay ít rồi. Người hiện nay có thể còn nghĩ đến cha mẹ, anh chị em thật sự là không nhiều nữa rồi. Đây là chứng tỏ lòng người ngày càng bạc bẽo. Lòng người ngày càng bạc bẽo chính là tinh thần ngày càng bạc bẽo, đạo nghĩa ngày càng bạc bẽo. Trái lại hiện nay phiền não ngày càng nặng, tạo ác ngày càng nghiêm trọng, chỉ biết lợi cho bản thân mình chứ không quan tâm đến người khác, thậm chí là người thân quyến thuộc cũng không quan tâm. Cư sĩ Lý thường hay nói chuyện với chúng tôi, có một số người làm con cái, cha mẹ già rồi thì đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão. Tháng đầu tiên còn gửi một ít tiền. Viện dưỡng lão nhận nuôi người già, ví dụ mỗi tháng phải đóng tiền phí 500 đồng. Tháng đầu tiên họ đóng, đến tháng thứ hai đại khái kéo thời gian rất dài mới gửi tiền đến. Đến tháng thứ ba thì không còn gửi nữa, không cần cha mẹ nữa rồi. Nói thật ra, hiện nay người như vậy có rất nhiều. Ngay cả súc sanh cũng không bằng. Súc sanh còn biết chăm sóc cha mẹ của mình. Bạn nghĩ thế gian này bi thảm biết bao, người già đáng thương biết bao. Già rồi, khả năng làm việc không còn nữa, thể lực suy yếu rồi. Mình tích góp được một ít tiền đều bị con cái nghĩ đủ mọi cách lấy đi rồi. Đời sống tuổi về già, có một số người dựa vào chính phủ phụ giúp, có một số người dựa vào xã hội cứu tế, bi ai biết bao. Đây là cảnh mà chúng ta có thể nhìn thấy mọi lúc mọi nơi. Những người già không có người nuôi sống này, phải dựa vào nhân sĩ từ tâm ở trong xã hội đến cứu tế giúp đỡ. Làm loại sự nghiệp từ thiện này cũng có người làm thật, cũng có người làm giả. Làm thật thì đương nhiên đó là tích lũy công đức, quả báo thù thắng. Nhưng có người làm giả. Làm giả là mượn những sự nghiệp này để mang lại danh lợi cho mình, dùng cái này làm chiêu bài, chiêu bài cứu tế từ thiện để đi quyên góp khắp nơi, lấy số tiền này một nửa cho mình hưởng thụ, còn một nửa kia mới đem chăm sóc người già. Người xưa có một câu nói rất là khó nghe: nhà từ thiện, nhờ từ thiện mà nên nhà. Câu nói phía sau này là nói tại sao nhà từ thiện họ phát đạt vậy? Là dựa vào quyên góp bên ngoài. Làm cái việc này mà nên nhà nên cửa. Hạng người này trước mắt họ được một số hưởng thụ, nhưng quả báo đều ở tam độ. Họ chưa có làm tròn trách nhiệm làm từ thiện. Thật sự làm sự nghiệp từ thiện, quy mô làm sự nghiệp từ thiện này của bạn rất lớn, nuôi người nên cũng cần rất nhiều người phụ giúp, đương nhiên cần phải chi tiêu. Ngoài việc cần phải chi tiêu ra, tất cả số tiền của này còn phải cúng dường cho những người già này, như vậy mới chính xác. Chúng tôi ở Úc Châu có đi tham quan các làng về hưu ở nơi đây. Làng về hưu này là do tư nhân lập nên, chỉ chuyên môn chăm sóc người già, họ có thu phí. Chúng tôi đi khảo sát, thấy họ thu phí rất hợp lý. Ở trong chi phí có phí phục vụ. Phí phục vụ là gì? Là tiền lương cho những nhân viên này ở trong đó. Thu bao nhiêu vậy? 5%. Người già ở trong đó phải trả phí. Một tuần là 170 đô. Đây là phí sinh hoạt của họ, bao gồm ở trong đó là dọn dẹp vệ sinh. Toàn bộ chi phí là 170 đô. Trong 170 đô đó trích ra 5% để trả tiền lương cho nhân viên ở trong đây, vì là hợp lý. Cho nên tôi đối với họ rất là tôn kính. Việc họ làm là sự nghiệp từ thiện đích thực. Là nhận về một chút đãi ngộ rất ít. Đời sống của mình có thể sống được là đủ rồi. Đem tinh thần của mình, năng lực của mình, hết thảy đều cống hiến cho làng về hưu này. Hết lòng hết sức chăm sóc những người già về hưu này. Không thể nói chăm sóc mà mình không sống được, đó là điều không thể. Tóm lại bạn phải chăm sóc cho đời sống của những nhân viên này. Cho nên họ phải nhận được số tiền lương tương xứng. Vậy là đúng như pháp. Giống như cách thức sự nghiệp từ thiện này đáng cho chúng ta khen ngợi, đáng cho chúng ta giới thiệu phổ biến. Nó không phải mô hình từ thiện hoàn toàn thu nhận người già, còn mình đi ra ngoài hóa duyên, quyên góp, cái đó rất dễ tạo tội nghiệp. Xã hội ngày nay vô cùng phức tạp. Trong đây có Phật Bồ Tát đang làm lợi ích cho chúng sanh, cũng có một số yêu ma quỷ quái mượn những danh nghĩa từ thiện này để mang lại danh lợi cho mình, tổn hại chúng sanh. Những sự việc này đều có. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng, phải có năng lực phân biệt. Cho nên hiện nay thế gian này vô cùng bi thảm. Vẫn còn có người có đạo nghĩa, tâm địa vẫn còn phúc hậu, không phải không có, rất ít. Càng ngày càng ít. Những người biết tri ân báo ân này. Trên kinh này là nói về những người này. Trong kinh văn đặc biệt là chỉ vị lai thế, Ngài không có nói hiện nay. Nhược vị lai, thế hữu nam tử nữ nhân, nhũ bổ thời. Lúc này là lúc còn rất nhỏ, lúc này vẫn còn bú mớm. Cha mẹ hoặc giả là anh em của họ qua đời rồi. Lúc còn nhỏ như vậy đã gặp phải nỗi bất hạnh này. Hoặc giả là 3 tuổi, 5 tuổi đến 10 tuổi trở xuống, đại khái người thân qua đời rồi, sau khi lớn lên đều nhớ không rõ ràng, ký ức mơ hồ. Đây là thời trước đây. Hiện nay tương đối thuận tiện rồi. Hiện nay có chụp hình, hình màu, còn có ghi hình nữa. Cho nên tuy là cha mẹ qua đời lúc mình còn rất nhỏ, nếu như người nhà giữ gìn là những tư liệu này của họ, khi họ lớn lên vẫn có thể nhìn thấy dung mạo của người đã mất, là vẫn có thể nhìn thấy được. Nếu như ghi âm họ nói chuyện lại thì âm thanh vẫn còn, còn thuận tiện hơn nhiều so với trước đây. Khi chúng ta đọc đến những đoạn kinh văn này thì chúng ta phải hiểu âm thanh hình ảnh ở trong đời sống gia đình này, nhất là ghi lại những hình ảnh về sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc của cha mẹ đối với con cái là rất hay. Đến lúc tuổi già quên mất cha mẹ thì chiếu lại cho họ xem, anh thấy cha mẹ anh lúc nhỏ chăm sóc anh như thế nào, nhắc nhở đạo hiếu nơi họ. Ngày nay bạn dùng thái độ gì để đối xử với cha mẹ mình đây? Chúng ta đọc kinh này phải hiểu được đạo lý này, phải biết được cách làm này. Khiến cho họ tự mình tư duy thật kỹ, liền có thể biết tình trạng người thân quyến thuộc sau khi chết rồi. Nếu họ có trí huệ, suy nghĩ nhiều cũng có thể hiểu được. Đời sống hành trì trong đời của cha mẹ lúc còn sống, nhân thiện chắc chắn cảm được quả thiện, nhân ác nhất định gặp ác báo, nhân quả báo ứng không mảy may sai chạy. Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển vô cùng thuận tiện, mỗi gia đình tự mình cũng có thể ghi hình lại đời sống của chính mình. Thời xưa khi chưa có những công cụ khoa học này, người này tuổi tác cao rồi, họ nghĩ đến cha mẹ của mình, nhớ nghĩ đến người thân quyến thuộc của họ, không biết được người thân quyến thuộc thì hiện ở cõi nào, ở thế gian nào, hoặc giả là sanh vào cõi trời người nào. Người có những suy nghĩ này đại khái đều là người học Phật, đều là tín đồ tôn giáo, tín ngưỡng tôn giáo rất nhiệt tâm, họ mới nghĩ đến những điều này. Người không tin tôn giáo, họ sẽ không nghĩ đến người thân quyến thuộc đi đầu thai vào cõi nào, sanh vào cõi trời nào, họ sẽ không có ý nghĩ này. Người có tín ngưỡng tôn giáo, họ mới có những tư tưởng này. Ở nước ngoài, họ thông thường rất là xem trọng tín ngưỡng tôn giáo. Thời gian tôi sống ở Mỹ rất lâu, từ tiểu học ở Mỹ đã xem trọng tín ngưỡng tôn giáo. Thầy giáo đã khuyên học sinh lựa chọn một tôn giáo. Nếu như học sinh này không có tín ngưỡng tôn giáo thì thầy giáo sẽ cho rằng học sinh này là học sinh có vấn đề. Họ có tín ngưỡng tôn giáo, bất luận bằng tín ngưỡng tôn giáo nào thì thầy cũng đều vô cùng hoan hỷ, đều tôn trọng bạn, yêu thương bạn, giúp đỡ bạn. Ở nước ngoài họ vô cùng xem trọng tín ngưỡng tôn giáo. Tôn giáo là duy trì nhân phẩm đức hạnh của một con người. Họ có thể tôn kính thần, họ có thể đọc kinh, thì tư tưởng hành vi của họ tự nhiên sẽ có những sự ràng buộc, không dám làm càn làm bậy. Cho nên họ xem việc này là giáo dục đạo đức. Trái lại người phương Đông cận đại đã lơ là việc này rồi. Chúng ta xem đoạn kinh văn dưới đây. Thị nhân nhược năng tố họa Địa Tạng Bồ Tát hình tượng, nại chí văn danh nhất chiêm nhất lễ, nhất nhật chí thất nhật mạc thoái sơ tâm, văn danh kiến hình chiêm lễ cúng dường. Đây là Thế Tôn dạy chúng ta phương pháp tu hành. Nếu bạn muốn biết người thân quyến thuộc của mình sau khi qua đời sanh về chốn nào hay thế giới nào, đều có thể thỏa mãn nguyện vọng của bạn. Phật dạy cho bạn phương pháp tu học. Phương pháp này, câu nói quan trọng nhất chính là bốn chữ mạc thối sơ tâm. Phương pháp tu học có rất nhiều loại. Tố họa Địa Tạng Bồ Tát hình tượng, đây là một loại. Văn danh Chim Lễ cũng là một loại. Hay nói cách khác, có rất nhiều pháp môn, chỉ nêu ra một vài cách. Mấu chốt là ở nhất nhật chí thất nhật mạc thói sơ tâm. Văn danh kiến hình chim lễ cúng dường, đây là lặp lại một lần nữa. Cái sự việc này ở trong sách xưa có ghi chép rất nhiều. Người Trung Quốc xem trọng đạo hiếu, đề xướng giáo dục hiếu kính. Cho nên gốc rễ của giáo dục Trung Quốc chính là dạy hiếu, dạy kính mà thôi. Tư tưởng giáo dục này từ xưa đến nay, mãi cho đến cuối năm Triều Thanh cũng không gì thay đổi. Có thể nói đây là tông chỉ của giáo dục Trung Quốc, là hiếu kinh. Thực hiện hiếu kinh chính là ở việc cúng tế. Cho nên ở trong đời sống nhân dân thời xưa, việc cúng tế là một hạng mục quan trọng nhất ở trong đời sống. Chúng ta đọc sách lễ xưa, sáu loại lễ quan trọng nhất ở trong lễ xưa. Thứ nhất là tế lễ. Tế lễ còn gọi là cát lễ, là chữ cát trong cát tường. Cát lễ chính là tế lễ. Tế tự. Đối tượng của cúng tế ở Trung Quốc là cúng tế tổ tiên. Ở trên kinh Phật nói quỷ thần. Quỷ thần là nói tổ tiên, chứ không nói gì khác. Là cúng tế tổ tiên, không phải tổ tiên của chính mình, bạn đi cúng tế họ. Như vậy là nịnh nọt bợ đỡ, không có liên quan gì đến bạn. Bạn việc gì phải đi nịnh nọt người khác? Cúng tế tổ tiên là đạo lý muôn đời, là việc nên làm. Tế tự quan trọng nhất chính là cúng tế thần, giống như thần đang hiện diện, chính là ý nghĩa mà chỗ này nói. Người chủ tế gọi là trai công, tức là phải trai giới khi cúng tế. Người chủ tế gọi là trai công. Bạn sẽ nghĩ trai là gì? Là trai giới. Trước khi tế tự ba ngày, người chủ tế phải trai giới. Ý nghĩa của chữ trai là gì? Trai là tu tâm thanh tịnh. Nếu dùng cách nói hiện nay của chúng ta mà nói, người chủ tế phải đóng cửa ba ngày, là thận trọng như vậy. Ba ngày này không tiếp khách, tất cả mọi việc phải đều buông xả. Ba ngày này ở trong căn phòng nhỏ, đồ ăn thức uống có người đưa đến, có người chăm sóc, giống như bế quan vậy. Trong ba ngày này làm việc gì vậy? Tưởng nhớ. Bởi vì họ cúng tế cha mẹ tổ tiên của chính họ, tưởng nhớ đến tình trạng đời sống cha mẹ tổ tiên lúc sanh tiền. Nhà Phật chúng ta gọi là quán tưởng. Phải tưởng như họ hiện về, sau đó đến lúc cúng tế mới có cảm ứng. Ba ngày ba đêm nghĩ về âm thanh, hình ảnh, cử chỉ hành động của tổ tiên họ lúc còn sống, là nhớ nghĩ như vậy. Cho nên lúc tiến hành cúng tế giống như là nghe được âm thanh, giống như là nhìn thấy hình dáng. Thì việc cúng tế này mới có hiệu quả, chứ đâu có giống như cúng tế hiện nay. Loạn tâm, khái niệm căn bản cũng không có. Họ đến nơi đó hành lễ để biểu thị cho qua, chứ một chút thành ý cũng không có. Hoàn toàn là đang biểu diễn cho có hình thức. Làm sao họ có cảm ứng được? Phật Pháp còn xem trọng hơn so với việc cúng tế này của chúng ta. Đến 7 ngày 7 đêm, một ngày đến 7 ngày, người chủ tế của chúng ta mới có 3 ngày, trai giới 3 ngày, Phật Pháp nói 7 ngày. Mạc thối sơ tâm, văn danh kiến hình, chiêm lễ cúng dường. Cúng dường là cúng dường với tâm thanh tịnh, chứ không phải ở những vật phẩm này. Tâm cung kính chính là cúng dường. Nếu dùng cách nói bình thường của chúng ta để nói là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, đây là cúng dường. Từ đó cho thấy cúng dường không phải ở những phẩm vật dân cúng, không phải cái này. Đó là hình thức không quan trọng. Hình thức là làm hết lòng, hết sức, không cần phải cầu kỳ, không cần quá mức, tùy theo khả năng sức lực, nhằm biểu thị tâm kính trọng thành ý của chúng ta. Thật sự gia đình mình rất thiếu thốn, rất nghèo khó, cúng một ly nước là đủ rồi. Cũng biểu thị lòng thành kính của chúng ta rồi. Nếu như nhất định phải làm cho đẹp, nở mặt nở mày, đi dài mượn khắp nơi để sắm cho được những vật phẩm cúng dường này là sai lầm. Tổ tiên của bạn chắc chắn không mong bạn bị mắc nợ rồi. Chúng ta mắc nợ để cúng dường, vậy là không cung kính, là đãi bất kính. Vì sao vậy? Cha mẹ tổ tiên bạn nhìn thấy hình ảnh này, tâm trạng họ lo lắng. Bạn mắc món nợ này, tương lai phải trả như thế nào? Không nợ thì nhẹ cả người, tùy theo sức lực của mình mà cúng dường, hết lòng là viên mãn rốt ráo. Phải hiểu được cái đạo lý này. Trong Phật Pháp đặc biệt là xem trọng vấn đề này. Ở trong hết thảy cúng dường thì cúng dường Pháp là đứng đầu. Trong cúng dường Pháp đứng đầu là cúng dường y giáo tu hành. Nghĩ đến cha mẹ tổ tiên đã chỉ dạy cho chúng ta điều gì, chúng ta có làm được chưa? Chúng ta học Phật, lời giáo huấn của Phật Bồ Tát dạy chúng ta có hiểu rõ chưa? Có nhớ kỹ chưa? Có phụng hành chưa? Đây là chân thật cúng dường. Văn danh kiến hình cũng là nhắc nhở. Khi nghe thấy danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng là nghĩ đến tất cả lời giáo huấn trong bộ kinh này. Không chỉ là câu danh hiệu này mà thôi, không phải vậy. Trong danh hiệu có ý ở trong đó. Trong ý có lý, có hành. Đây chính là ở trong Phật Pháp Đại Thừa gọi là một tức tất cả. Một danh hiệu là đã chứa đựng toàn bộ Phật Pháp ở trong đó. Không chỉ là Đại Phương Quảng, danh hiệu của Đức A-di-đà Phật chứa đựng tất cả, mà bất kỳ danh hiệu của vị Bồ Tát nào cũng chứa đựng tất cả. Cho nên chữ nhất không phải cố định một cái, nhất là bất kỳ một cái nào. Không chỉ là Phật Pháp, mà Pháp thế gian cũng không ngoại lệ. Còn Pháp nào mà không viên dung tất cả Pháp chứ? Pháp Pháp đều là viên dung. Vậy mới nói đến chỗ chân thật, nói đến chỗ rốt ráo. Như vậy chúng ta mới biết thế nào mới gọi là tu kính. Ngày nay niệm Phật đường của chúng ta chính là tu pháp môn này. Quan trọng nhất là không thối thất tâm ban đầu. Tâm ban đầu rất đáng quý. Người xưa thường nói sơ phát tâm thành Phật hữu dư. Nhưng tại sao hầu hết mọi người không thể thành tựu gì, không giữ được tâm ban đầu? Tâm ban đầu là chân tâm. Trải qua thời gian lâu rồi, họ liền mệt mỏi, lười nhác, chán mỏi rồi, tâm đã thay đổi rồi. Mặc dù có tu nhưng đều là hình thức, không còn cái tâm chân thành đó nữa, cho nên không thể thu được hiệu quả. Cúng dường ở chỗ này đặc biệt phải hiểu rõ. Cúng dường là cúng dường tu hành đúng như giáo lý. Xin xem tiếp phần dưới đây. Đây là được quả báo. Thị nhân quyến thuộc, giả nhân nghiệp cố, đọa ác thú giả, kế đương kiếp số. Thị nhân chính là người đã khuất. Giả nhân nghiệp cố, nghiệp là nói những nghiệp báo mà họ đã tạo trong đời quá khứ. Ác nghiệp mà họ tạo tác. Tạo ác nghiệp chắc chắn phải bị đọa vào ác thú. Ác thú là chỉ ba đường ác. Thời gian đọa ác thú rất dài. Thừa tư nam nữ huynh đệ tỷ muội, tố họa địa tạng hình tượng, chim lễ công đức, tâm tức giải thoát. Người thân quyến thuộc đời sau của họ thường hay nhớ nghĩ đến họ, thường xuyên có thể y giáo tu hành và đem công đức này hồi hướng cho họ. Họ có thể được lợi ích, có thể nhờ đó mà thoát khỏi ba đường ác. Trên kinh này cũng nói đến, chúng ta bình thường, đặc biệt là người học Phật, bạn nằm mơ thấy người thân quyến thuộc, sau khi tỉnh dậy nói tôi mơ thấy cha mẹ, người thân quyến thuộc đã qua đời rồi. Họ đến tìm bạn để làm gì? Cầu mong bạn giúp đỡ. Sau khi bạn tỉnh dậy, tốt nhất là bạn tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng cho họ, là họ đến cầu mong bạn giúp đỡ. Người thế gian, người không học Phật, khi thấy thì cần phải làm thế nào? Đốt một ít giấy tiền cho họ. Họ cần. Những người mà bạn có thể nằm mơ thấy, phần lớn là ở cõi quỷ. Ở cõi súc sanh họ sẽ không tìm bạn, họ đến cõi người cũng sẽ không đến tìm bạn, còn ở địa ngục thì họ không cách gì ra được, nên phần lớn là ở cõi quỷ. Lúc tôi mới học Phật, có một người bạn đồng nghiệp tin Cơ Đốc giáo, cả nhà đều là tín đồ Cơ Đốc giáo. Vợ của anh bạn đồng nghiệp này qua đời rồi. Ở hàng xóm cũng có một vị đồng nghiệp, anh bạn đồng nghiệp này học Phật, cũng thường hay gần gũi với chúng tôi đều rất thân quen. Người vợ của anh bạn đồng nghiệp học Phật này chỉ trong một tuần nằm mơ đến 3 lần, là thấy người vợ của người hàng xóm tin Cơ Đốc giáo đó, một tuần mơ thấy được 3 lần, đến xin tiền bà. Bởi vì trong mơ nên bà cũng quên mất người đó đã chết rồi, cho nên bà liền nói với người đó: chị xin tiền thì đừng nên xin tôi, chị phải xin chồng chị mới đúng chứ. Người đó nói: chồng tôi không có tiền, mong cô giúp đỡ. Người đó liền đem sự việc này kể cho tôi nghe. Tôi nói: các bạn tin Cơ Đốc giáo không đốt tiền, không đốt giấy tiền, cho nên cô ấy không có tiền. Cô ấy đến tìm bạn để làm gì? Chính là hỏi bạn xin tiền, cho nên bạn đốt một ít giấy tiền cho cô ấy. Người đó liền đốt một ít giấy tiền tặng cho cô. Thì vì sao biến mất, không còn mơ thấy nữa? Chuyện này đều là chân tướng sự thật. Cho nên ở cõi quỷ, cõi ngạ quỷ, đốt giấy tiền thật sự là có tác dụng. Họ đến tìm bạn, bạn thật sự giúp đỡ, thật sự có thể lìa khổ, bạn tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng cho họ, họ được lợi ích nhiều hay ít là xem sự thành tâm niệm của bạn. Bạn niệm càng thành kính, càng thanh tịnh thì phước họ nhận được sẽ càng lớn. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cử dịch: Ban Biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ Phan Thế Phả. Kính nguyện hương linh nương nhờ Phật lực, tội diệt phước sanh, tóc xả mê đồ, tảo đăng Phật quốc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.